chưa hết đâu. Cái điểm kế tiếp và có lẽ là trọng tâm phải nhấn buổi sáng hôm nay, đó là mùa chay không chỉ là thời gian để chuẩn bị cho dự tòng lãnh nhận bí tích rửa tội. Mùa chay còn là thời gian để chúng ta làm mới lại ơn gọi Kitô hữu. Và đồng thời đối với các thành viên hội đồng giáo xứ, mùa chay là thời gian để chúng ta hâm nóng nhiệt tình phục vụ dân Chúa. Hâm nóng lại nhiệt tình phục vụ dân Chúa. Nhiệt tình đã có rồi, nhưng mà có thể thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm nó cũng đã nhạt nhòa. Bây giờ cần phải hâm nóng lại. Và trước khi hâm nóng thì là phải định hướng lại. Định hướng theo cái nghĩa là chúng ta được mời gọi để phục vụ Chúa và hội thánh của Người như Chúa muốn, chứ không phải như chúng ta muốn. Tôi xin nhấn mạnh điều đó với các anh chị. Như Chúa muốn chứ không phải như chúng ta muốn. Tại sao lại cần nhấn mạnh điều này? Tôi xin các anh chị nhìn lại những trang phúc âm coi. Chúa Giêsu trực tiếp dạy dỗ có 12 tông đồ. Chúng ta phải hình dung là khi Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng thì không phải chỉ có 12 đâu, mà là cả đám đông đi theo Chúa. Rồi trong đám đông đó có 72 môn đệ theo Chúa sát hơn. Rồi trong số 72 đó là Chúa chọn có 12 ông thôi, gọi là tông đồ. Chúa trực tiếp dạy dỗ họ. Cùng ăn, cùng ở. Vậy mà 12 vị đó thử hỏi có hoàn toàn đồng lòng với Chúa không? Có hoàn toàn mang cái tâm tư của Chúa không? Hai anh em Giacôbê và Gioan, Chúa Giêsu đang ở trên đường đi lên Jerusalem, tức là đi đến đồi Can Vê, đi đến thập giá. Vậy mà hai anh em nhảy ra thưa với Thầy: thưa Thầy, khi nào mà Thầy vào vinh quang của Thầy, xin cho hai anh em chúng con một đứa bên hữu, một đứa bên tả. Bây giờ thì cũng cỡ thủ tướng với phó thủ tướng rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là trong đầu của các ông ấy cũng chỉ là cái tính toán quyền lực đấy, tính toán ghế ngồi, tính toán địa vị quyền lợi, hoàn toàn theo kiểu thế gian thôi, chứ không phải là cái cách nghĩ của Chúa Giêsu. Thế còn Thánh Phêrô, Thánh Phêrô làm đến Đức Giáo Hoàng cơ mà, Thánh Phêrô có khá hơn không? Ngài rất là nhiệt tình. Quân dữ tấn công Chúa Giêsu là Ngài rút gươm ra ngay, muốn giải quyết mọi sự bằng bạo lực thế. Mày tát tao một cái là tao chơi lại hai cái. Đâu có phải đường lối của Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu nói: xỏ gươm vào bao, kẻ nào dùng gươm sẽ chết vì gươm. Rồi đến ông Giuđa. Ông Giuđa thì chúng ta dựa theo tin mừng Gioan để nghĩ rằng ông ấy bán Chúa Giêsu lấy 30 đồng bạc là vì tính tham lam. Tin mừng Gioan ghi lại như vậy. Bên cạnh đó thì một vài nhà chú giải dựa vào nghiên cứu còn đưa ra một cách giải thích khác nữa. Đó là Giuđa cũng thuộc một nhóm người vào thời bấy giờ chủ trương phải dùng bạo lực để giải quyết. Cho nên đất nước tôi nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma, bây giờ phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Và ông ấy hy vọng Chúa Giêsu sẽ là người sử dụng cái đường lối đó. Nhưng mà xem ra Chúa Giêsu hiền quá, cứ toàn là yêu thương với lại tha thứ thôi. Thế thì Giuđa mới tính toán rằng bây giờ đó là ông mới đẩy Chúa Giêsu vào đường cùng bằng cách là ông ấy dẫn quân thủ đến để bắt Ngài. Ông ấy tưởng rằng khi mà Ngài bị dồn vào đường cùng như vậy thì Ngài sẽ biểu dương cái quyền năng vô cùng của Ngài ra. Ngài sẽ dùng bạo lực để giải quyết. Ai dè đâu, Ngài lên thánh giá luôn. Thế cho nên 12 môn đệ, 12 tông đồ mà trực tiếp được Chúa Giêsu dạy dỗ, hướng dẫn từng ly từng tí. Vậy mà cách suy nghĩ, mà tâm tư, mà cách ứng xử, cách hành động đâu có phải là của Chúa. Đâu có phải như Chúa muốn đâu. Đối với các tông đồ được Chúa trực tiếp dạy dỗ mà còn như vậy, thì chúng ta hoàn toàn có quyền nghĩ rằng ngày hôm nay cũng thế. Các anh chị và tôi có thể nhiệt tình, có thể quảng đại để phục vụ Chúa và hội thánh, nhưng khổ một nỗi, không theo ý Chúa muốn mà theo ý mình muốn. Theo ý mình muốn, cho nên giống như anh em Gioan với lại Gia-cu-bê đó, cũng nhìn mọi chuyện chức tước ở trong hội thánh, nào là chức hồng y, chức giám mục, chức linh mục, rồi chức này chức kia ở trong hội đồng giáo xứ, hoàn toàn nhìn theo kiểu thế gian xác thịt. Tôi đã thấy cái cách nhìn đó trong nhiều bài viết trên mạng internet. Rồi rất quảng đại để phục vụ hội thánh đấy, nhưng mà phục vụ như mình muốn chứ không phải Chúa muốn. Cho nên cũng giống thánh Phêrô vậy, rút gươm ra bạo lực, giải quyết mọi sự bằng bạo lực. Nếu chưa có khả năng để bạo lực trong hành động thì ít nhất là bạo lực bằng cái miệng này, bằng lời nói này, bằng ngôn từ, bằng chữ viết. Vì chửi bới nhau, bôi nhọ nhau, xúc phạm phẩm giá của nhau, xúc phạm đến cả những người có trách nhiệm chính thức ở trong giáo hội. Bởi vì mình muốn phục vụ hội thánh theo ý mình chứ không phải theo ý Chúa. Và cũng có thể như Giuđa nữa, muốn dồn giáo hội vào đường cùng, muốn dồn những người lãnh đạo giáo hội vào đường cùng, với hy vọng rằng khi dồn họ vào đường cùng như thế, họ sẽ phản ứng theo ý mình muốn. Tôi nói rất thật với các anh chị những điều này. Và đó là lý do sao mà chúng ta cần nhấn mạnh là hâm nóng lại nhiệt tình phục vụ. Thì trước hết là phải định hướng lại công việc phục vụ của mình, phục vụ giáo hội, phục vụ giáo xứ như Chúa muốn. Nghĩa là dựa trên lời của Chúa, dựa trên giáo huấn của giáo hội trong suốt cả chiều dài lịch sử đã giải thích lời Chúa cho chúng ta nghe.